Sự tức là sự của lý. Là sao? Tất nhiên là sự tức lý hay lý tức sự, hay là học tử phải hiểu sắc tức không, không tức sắc. Qua cái giai đoạn này rất cao nè, nghe không? Là sắc tức thì không, là sự tức là sự của lý, đi mà không đi. Đó, phải hiểu trên cái chân lý của đạo Phật nó vậy đó, bị cái này tức là cái kia, không chấp, buông xả chấp, thì tất nhiên là mình kết quả cái tâm để không đánh. Phật tử cứ như vậy, rồi Phật tử hỏi như vậy thì bây giờ mình hành sao? Thì Phật tử cứ thanh tịnh niệm Phật đi. Ha, khi mình thanh tịnh rồi tin niệm Phật rồi, tới giờ lâm chung mình bỏ xác thân rồi, cảm ứng gì có Phật ấy nè. Ha, tất nhiên là cái sự tức là sự của lý. Tức sự là mình lo mình niệm Phật, mình lo phát nguyện đi. Ha, rồi tới giờ lâm chung rồi cách cảm ứng cái đạo giao mình ẩn đây mình hiện kia. Đấy, rồi phải hiểu sự tức là sự của lý là vậy. Nên nói sanh tức không sanh. Đó, bởi vì có cái lý đó, nó thò đó cho nên vẫn sanh. Nhưng mà nó cái lý thì không sanh, hai cái nó hòa hợp lại thì mới nó thành tựu được cái sự vãng sanh của mình và cái niềm tin mình cho rõ ràng. Chứ chẳng phải nói sanh là thật sanh. Nếu mình chấp mà mình nói sanh là thật sanh không á thì không thể mình hiểu được. Vì không có lý thò vô là không được. Hiểu ra không? Không có lý thò vô á là mình nói sanh mà cái linh hồn mình phải đi á, thì cái đường xa dữ dội không thể nào mà không có thời gian được. Phải đi là phải có thời gian, rất là có thể nó là hàng tỷ năm. Nếu mà linh hồn đi nhanh gì cũng phải đến giai đoạn đó đó. Ha, cái sức cái nhanh đó. Nhưng mà lại không có. Cái lý phải thò vô. Ha, cái lý thò vô cho nên chỉ ẩn đây là hiện kia thôi. Mình tự tại trong chân tâm của mình mà. Phải không? Thì mình có quyền tự tại trong đó. Mà nó hiểu gì là mà hiểu cái lý à. À, cho nên mới hiểu rằng chứ không phải nó sanh là thật sanh, bị có cái lý đó đó. Lý tức là lý của sự, là mình nói lý của sự bị gì, nó đặc biệt là không phải cái lý đó, cái chân tâm mình không, mà chân thường tịch mà thường chiếu. Thường tịch là tâm mình lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, rồi chân không phải diệu hữu. Cái chân không khi nào chân không, mà cái chân lý đạo Phật nói chân không mà chân lý không. Nếu mà nói chân không là chân lý thì đạo Phật còn thiếu bên này, có phần tịch không, thiếu phần chiếu của chân tâm. Trong chân tâm của mỗi chúng sinh đều có cái phần tịch và phần chiếu. Cho nên có cái chân lý tuyệt đối trong kinh Pháp Hoa Đức Phật thể hiện là chân không diệu hữu. Kỳ về Tây Ninh đó, có ông Phật tử đó, cái thưa sư, nếu mà nói chân không diệu hữu là chân lý tuyệt đối thì cái diệu hữu này là bắt đầu nó ra cái hình tướng rồi. Diệu hữu nó có tướng rồi. Chứ không phải vậy. Cái bản thể chân tâm mình, cái diệu hữu này là nằm ở trong phần chiếu của tâm. Từ đó từ cái nhơ cái duyên sanh duyên nghiệp nó mới hiện hữu lên cõi này bằng thô rồi. Có tướng có hình là phần thô rồi. Cái diệu hữu này là Đức Phật ám chỉ rằng cái phần chiếu của tâm thôi. Còn chân không là phần tịch của tâm. Phải không? Đấy. Đó là tao nói cái gốc là nó vậy. Bởi Đức Phật mới nói là chân lý tuyệt đối, chỗ đó là có hai phần nó hòa hợp lại. Chứ ngoài tâm nó tịch không, nó yên lặng động đất đá rồi. Nếu không có phần chiếu thì động đất đá kêu định mà thiếu huệ. Tu thiền không có vậy. Người nào mà tu thiền nói định không á, thiếu huệ là mấy tổ đó là khô định. Đồng với thiền cây đất đá. Phải không? Cho nên luôn luôn có phần tịch và phần chiếu. Chân không phải diệu hữu. Cho nên sắc phải tức thì không, mà không phải tức thì sắc. Cho nên mình nói là lý tức là lý của sự. Không lý của sự. Tức như cái lý này rồi sẽ hiển lộ ra sự. Nó luôn phải dung hòa, hài hòa trên cõi đời này mới đẹp. Nên nói không đi mà đi. Chứ chẳng phải nói không đi là không đi. Đấy. Ở bên thiền á, nhiều người ta không khéo, người ta chấp đâu, cứ việc tu trở tâm mình đi đây đó làm chi, hay là qua loại đi cái này bỏ cái này qua cái kia làm chi, ha, nổi trong chân tâm mình thôi, trở tâm mình thanh tịnh là Phật, nói vậy là đúng, nhưng mà không đúng, ha, cho nên nó là mặc dầu cái lý thì không đi, nhưng mà trên cái sự cái hành tướng sự là mình vẫn không có trái phép Phật cả, ẩn cõi này đi về cõi Phật để tu tập tiếp. Rồi người nói, nếu mà tu bên thiền, người ta trở về chân tâm, người ta sống thôi, ta không đi đây đi đó, đi qua đi lại hay dời cõi này cõi kia. Nhưng mà xin thưa, cái người nói là không hiểu đạo, chứ thật ra là dẫn vào tiến lên cảnh giới của chân tâm. Bởi vì từ thập tính, qua thập hạnh, qua thập trụ, qua thập hồi hướng, thì luôn cái tâm đang chuyển biến, nó đổi cảnh, đổi cảnh ở chân tâm mình, thì nó qua tới là 51 địa vị, đó là qua 51 cái cảnh giới khác nhau. Nếu người nào nó không cần đổi cảnh thì chân là làm cái người đó không hiểu đạo, không thấu suốt lý về tâm. Thì bây giờ mình chuyển tâm, thì bây giờ mình chuyển cái cảnh luôn, thì có gì đâu. Nơi chuyển tâm bây giờ tôi chuyển tạm, mượn chuyển qua cảnh đó để nơi tu tập, rồi tu tập cũng đến rốt ráo qua thành Phật. Mình chuyển cái cảnh này là cảnh thắng duyên. Bây giờ sẽ nói lại, dầu người tu thiền đi nữa thì chính Đức Phật cũng chỉ mượn cảnh để tạo tâm, có nhau đâu. Tất nhiên là cảnh ồn, mình trên bước đường tu tập mà cảnh ồn náo quá, cảnh gặp cái chỗ đó là những cái lò sát sanh, gặp cái chỗ đó là dân cờ bạc, dẫn đó là dân lưu manh đánh lộn, rồi mình ở đó mình tu gì được. Luôn luôn mấy tổ đi vào cảnh nào vắng vẻ, giường rừng mà tu trì, để lần lần nó tạo cái tâm. Và khi tạo cái tâm mình được rồi, mình làm chủ tâm rồi, làm chủ có đời rồi, thì bây giờ mới ra độ sinh, mình muốn ở đâu ạ? Phải không? Còn mình cũng vậy, mình trên bước đường tu tập là mình có quyền mượn cảnh để tạo tâm. Thì không có cảnh nào quý báu tốt đẹp dễ thành tựu hơn cõi Tây Phương Cực Lạc, mà Đức Phật A Di Đà đã thành lập ra để dùng đủ phương tiện để cho mình tiến hóa lên quả Phật sớm. Đấy, thì đâu có sao. Bởi có nhiều người đó không khéo, mình không khéo hiểu được, rồi có một số người chấp lệch lạc. Vì chấp lệch lạc cho nên mấy ngày trở nó tu thiền, mà tu thiền á, cái căn cơ mình không đủ sức là đi, tất nhiên là đi còn chậm hơn nữa. Mình tưởng tu thiền là hay, nhưng mà căn cơ mình không đủ sức, rồi mình tu tập nó lệch lạc. Bởi có nhiều người tu thiền là tới thời gian cái nó bất bình thường, cái tâm bất bình thường. Và tại sao? Mình chưa đủ sức để tâm thanh tịnh trọn vẹn mà cố gắng đè ép nó. Khi mà đè ép nó rồi là có cơ nó vừa lặng một phần nào đó, thì bắt đầu nó ngoi cái vọng tưởng ngoi lên, tưởng mình là Phật là thánh này gì kia, rồi ma nó mới nhập vô, ma nó nhập vô ha, rồi nó làm cho mình phải lệch lạc đi đó. Chứ phải chuyện dễ đâu. Kỳ rồi đó, hồi ngày 17, quý sư học Vĩnh Long có phước tài đó là nó kỹ sư ở bên đây, rồi qua bên học lại kỹ sư. Và nó có vô, nó đi vào cái tìm hiểu cái bà hồi đó đệ tử quý sư hôm nay, mà nó qua bà Thanh Hải, nó tìm sâu vào bà, rồi nó vô trong đó nó chứng dự cái là bà truyền tâm ấn nè ha. Thì trong đó nó truyền tâm ấn, thì bà vô đó thì bà chỉ dạy này kia, rồi bà chỉ cách tu thiền, rồi bà lấy cái tâm ấn ở chỗ này, cái bà nói truyền tâm ấn rồi đó. Nhưng mà sư nói đó, rồi sau này đó nó lệch lạc, bị gì á, bà tu thiền mà cái tâm vọng tưởng đó là ngũ âm ma nó nhập, bị trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, nó nhập rồi nó có thể là khi nó ngồi thuyết pháp thao thao bất tuyệt, nó hiện hào quang nữa, chứ không phải thường đâu à. Một thời gian thôi, bị ma nó nhập, nó độ, nó giúp duyên cho mình thời gian đó, bắt đầu nó phá thiệt. Nó bây giờ rồi sao nữa, là báo chí đăng, người ta rần rộ là bà hạ bà xuống rồi. Yeah. Rồi cái người hỏi là cái hạ xuống là chỗ nào đâu, Phước Tài nói với sư nghe coi. Nó là bà nhảy đầm nhiều quá, rồi bà đi dắt đi tắm biển rồi chơi nhiều quá, rồi biết bây giờ ta mất niềm tin, thì báo đăng hồi đó báo nó xưng tụng bà này kia, bây giờ báo là hạ tờ báo nào cũng hạ xuống hết, rồi bà mất niềm tin hết rồi. Báo mà nó hạ rồi thì mình chịu không nổi. Đó. Thật ra bây giờ sẽ nói cái đó là thiền gặp ngũ âm ma. Mà bả là có thể thế giới này đó, một thời gian là bả nổi tiếng. Bởi Phật tử nghĩ rằng Đức Phật nói khi mà ngủ, khi mà thiên ma mà nó nhập rồi đó, ngồi đây là thuyết pháp thao thao bất tuyệt, nó cho mình thuyết vậy đó, rồi ngồi có thể nó cho hiển hào quang cho mình thấy nữa, thì ai không tin? Nó cho linh hiển, có những điểm mà rất là linh hiển, nhưng mà cho một thời gian nó phá luôn luôn như vậy. Bởi Phật tử so sánh cái đạo nào chánh, đạo nào tà, mình để thời gian trả lời thì luôn luôn nó linh nghiệm ấy thời gian nha, thì nhất định thời gian ngắn nào đó nó phá, không bao giờ bền vững tốt đẹp hoài mà tới cái giờ lâm chung, bây giờ bỏ xác của cái xác đó không, cho linh hiển hay ho đó rồi nó phá đó, nó phá hư hoại hết trơn à. Thì nhất định một thời gian nào đó thôi, chứ không bao giờ là cái người nào mà để cho tà ma nó nhập hay là nó làm linh hiển mà nó cho đi luôn tốt đẹp mà không bao giờ có, nó phá hư hết à. Cho nên mình muốn cân lường người đó bây giờ mình chưa biết được, chưa dội theo, nhưng mà để thời gian thì nhất định trả lời và nhất định nó phá, chứ không khi nào cho mình cái người đó tốt đẹp hoài được, nó ngộ vậy đó. Hai câu ấy đúc kết lại trong một câu thì xử lý viên dung, nên nói hợp chúng lại thì tốt đẹp cả hai. Đấy, tất nhiên là ta nói là hai câu ấy đúc kết lại là sao? Tất nhiên là sanh thì quyết định sanh, đi thì ta không đi. Ha. Tất nhiên là sanh thì quyết định sanh, mà đi thì ta không đi. Đó. Là hai câu này á, là nó kết lại thì tất nhiên là xử lý viên dung là tốt đẹp nhất. Phải dùng hai câu này kết hợp lại. Chứ nếu mà đừng có hiểu qua một khía cạnh, khía cạnh là sao, là đi thì nhất định đi thôi, thật đi thôi, không được, cái đó là một mối khía cạnh thôi, chưa dung hợp. Thế mà dung hợp lại mà mặc dầu giảng sanh nhưng mà không giảng sanh gì hết, mà tuy không giảng sanh mà giảng sanh, đấy là đúc kết. Thế hay là nói câu lại, mặc dầu không đi nhưng không đi mà đi à, mà tuy đi là phải hiểu là không đi à, hiểu không? Cái chân lý là Phật làm phải vậy. Phật tử ráng nghe quen, vì cái này nó không phải là cái thường tình ở đời. Ở đời nó thôi cái gì là đi đi hát đi, hay là không đi thôi đi, ví dụ mình tính mình hiểu cho nó rõ vậy, nhưng mà nó phải vậy. Nếu mà vậy là không phải là chân lý, thì là không, đó là nghe quen cái từ nhà Phật vậy. Bởi cho người ta nói là cái người nào mà ngộ được ý chỉ là Phật rồi thì như thị phải như vậy đó. Ta cùng với người cùng ngộ nhau, có thể là tâm ấn tâm với nhau rồi á, là ta gật đầu phải vậy đó, đúng rồi đó, thấy rõ không? Nhưng mà người nào mà chưa ngộ được ý chỉ là còn hoang mang, nói hỏi sao tại sao vậy, đó là chưa nắm được ý chỉ đạo. Nhưng mà một số cả ngàn cả muôn cả triệu người cùng nắm được ý chỉ đạo cũng đầu gật đầu tán nhận phải như vậy, không có hỏi ha, không có hỏi thắc mắc gì nữa, nó như thị, nó như thế đấy. Nếu hai câu này để riêng ra thì xử lý chia đôi, cho nên nói để chúng rời nhau thì cả hai đều bị tổn thương. Nếu hai câu này để riêng ra là tại sao mà nó đi thì nhất định đi, là riêng cái một thôi, mình chấp nhận mình đi rồi tới bển là đi, hay là nó không đi là không đi, đó là để riêng ra, mình chấp hiểu con mặt nè. Thành ra ta nói nè, nếu mà để riêng ra thì xử lý chia đôi nè, không còn viên dung nữa, cái xử lý không viên dung nữa mà xử lý nó bị chia đôi, cắt đôi, mình tách nó ra. Cho nên nói để chúng rời nhau thì cả hai đều bị tổn thương, là không rốt được, rốt ráo được cái trọn vẹn cái chân lý, là nó tổn thương, là không rõ ràng, người ta còn đi. Nhưng mà để chung lại hợp với lại là không có ai, nếu mà mình ngộ nhận được lý này thì không ai nghi, và rất là rõ ràng, rất là sáng tỏ. Đó là Phật tử phải hiểu lý sự viên chung, mà hiểu lý sự viên chung là phải hiểu về tâm mình. Cái tâm mình nó phải vậy đấy, nên cứ nói về lý là nói về tâm đấy, về chân tâm đấy. Nên nếu chẳng hợp hai câu này thành một câu thì có thể thành bài hai câu này thành bốn câu như sau. Nếu mà chẳng hợp mà thành hai á, thì có thể ta trích ra làm bốn câu. Bốn câu như sau đây mà tổ mới luận nè. Sanh thì quyết định sanh, sanh mà không sanh. Hai câu, bây giờ nói lại. Sanh thì quyết định sanh, mà sanh mà không sanh. Đó. Thì tất nhiên là sanh thì quyết định sanh đó là cái sự. Ngộ phải không? Bây giờ sanh mà không sanh là cái lý. Nó viên dung. Đó không? Một câu này tách ra làm hai cho rõ đó. Sanh thì quyết định sanh đó là cái sự. Sanh mà không sanh là cái lý. Như nó tưởng giờ đó cái lý thì đâu có đi. Cái chân tâm đâu đi, đi tới đâu lui đâu mà nó đi. Thì lý. Còn cái sự thì có đi à. Nữa mà Phật tử nguyện đàng hoàng rồi Phật tử bỏ cái sắc thân này về tây phương cực lạc à, nhất định phải đi à. Cái sự thì phải đi chứ, có nên bỏ từ mê ta ba mà về tây phương cực lạc không đi sao được, phải không? Nhưng cái lý á, là không sanh, cái lý không có giảng sanh, bởi vì cái lý thì không có tới lui, không có sanh hay không giảng sanh, thấy không? Đó. Rồi bây giờ nói vô đi, hai câu sau là đi, đi thật không đi, đó là cái lý. Nhưng mà không đi mà đi à? Thật ra Phật tử đừng nếu trường hợp mà nếu mà tự hiểu cái lý không đi thật không đi thì mình nản. Nói trời, nếu mà đi không đi rồi tu chi, rồi mình nguyện vô Phật đi đà vậy đâu đi đâu không được, rồi sao? Phải không? Mình hoang mang. Nhưng mà nếu hiểu cái sự là không đi mà đi à? Phải không? Không đi mà đi, tất nhiên mà cái lý thì không đi, nhưng mà cái sự thì mình dẫn về tây phương cực lạc, vậy mới nguyện về chứ, phải không? Vậy mới nguyện về. À, thành ra nói là bốn câu nó lại, bốn câu á thì bây giờ mà một câu, hai câu kia nó ngập tách ra làm bốn, đó là sanh thì quyết định sanh, sanh mà không sanh, đi thì thật không đi, không đi mà đi, đấy, đó là cái lý sự nó viên dung nhau như vậy đó. Tuy là bốn câu, ý nghĩa cũng không thêm, hợp lại là một câu, ý nghĩa cũng không bớt. Thống nhất xử lý viên dung mà thôi. Nói cho sáng tỏ thêm, nói là bốn câu cho mở ra thêm, nhưng mà rốt cuối cùng thì cũng một câu mà thôi. Nó viên dung rồi. Nếu viên dung rồi thì nó hiểu đạo cho rõ ràng đó. Bây giờ qua cái lý này, nó hơi mắc, mà Phật tử nào mà hình như còn tối nghĩa, hỏi lại đi sư nói thêm. Người chấp cái lý đi thật không đi, chẳng bằng người chấp cái sự sanh ắt quyết định sanh. Là sao? Cái người chấp lý, ba người mà không khéo, mà mấy người học thiền lý không không ha, thì mấy người ta nói là đi thật không đi, đi không đi hết, ta chấp vậy, nó không có đi đây đó, chứ cứ ở đây tu trì hay là trở đỡ tâm thanh tịnh, trở nhập tâm tánh mình là thành Phật à. Ta chấp ta không cần đi đâu hết. Nhưng mà tổ nói rằng không không bằng cái người chấp cái sự sanh ắt quyết định sanh. Đó. Thà là mình bỏ lý mà chấp sự, bởi vì ta nói nè, nếu mình tu tập cho rốt ráo cái sự rồi là đi đến cái đầu lý, sẽ gặp cái lý. Ha. Tốt hơn là mình chấp cái sự, là mình chấp rằng đi à, tôi niệm Phật ngay nè, tôi nguyện có Phật, là tôi phải về có Phật. Thà là mình không hiểu lý là mình chấp sự, mình lo mình tu đi. Còn người chấp lý nó không không nó không tu luôn, nó lợi gì đâu, phải không? Bởi vì tổ khuyên mình thà là mình chưa hiểu rốt ráo lý, mình chấp sự. Mà nếu chấp sự không á, mình hiểu thì sự không thì mình có cái điểm này là mình còn nghi, nhưng mà mình tin Phật thôi. Đó, Phật nói vậy đó, tôi tin Phật. Chứ cái chữ giác biết, cái hiểu biết của tôi á là vấn đề mà không dọc khải ngón tay tới đây phương rồi tôi chưa đủ sức hiểu, vì tôi không hiểu được cái lý. Nhưng mà tôi tin rằng Đức Phật nói vậy là có. Nha, tin là Phật, lấy chi kiến Phật làm chi kiến mình. Rồi bây giờ mình hiểu là cái sự đi là đi. Bây giờ hiểu cái sự đi thì quyết định đi. Bây giờ tôi niệm Phật ấy nè, tôi nguyện có Phật là quyết định đi. Bây giờ tôi cố gắng tôi niệm bằng mọi cách, mọi giá, tôi lo tôi niệm Phật. Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. đi cũng niệm, ngồi cũng niệm, đứng cũng niệm, nằm cũng niệm, ăn cũng niệm, ngủ cũng niệm. Phật tử cố gắng niệm mà tới ngủ cũng niệm được là tinh tấn lắm rồi đó, kết quả bảo đảm nha. Đó thì khi mà mình tin tưởng mình niệm hết cái sự, tất nhiên là đến nhất tâm bất loạn rồi là sẽ đạt được cái lý, bảo đảm như vậy. Và đến nhất tâm bất loạn là tâm mình trong sáng, hết vọng niệm rồi thì hết vọng thì quần chơn rồi, thì mình nhập cái chơn rồi thì là cái lý đến đấy. Khi mình chứng đạo đó, hết vọng thì quần chơn rồi, nằm trong tu tập lên đến độ chứng đạo đấy. Hay là trở về chân tâm mình trọn vẹn, hay chứng bằng tâm. Thì mấy vị cổ khuyên mình đừng bao giờ mình nói lý không. Ta kêu nhiều người nói lý không mà không chịu tu tập chứ. Nói trời nói đất, nói hơn người, nói cho người ta không biết cái gì cũng không không không. Nhưng mà cái người không đó là người không hiểu được cái không. Bị gì không tức thì sắc mà, hay là đương sắc tức không mà không ngơ đâu được. Đó không? Đương sắc tức không, đương cái nắm tay xưa là phải thấy không liền, không thiệt liền, thì đâu phải không ngơ. Mà cái người nào mà hiểu cái lý không mà nó không ngơ thì tự nhiên là người chưa hiểu đạo. Cho nên mặc dầu cái người hiểu đạo rõ ràng, người ta nói rằng cái lý không đó, nhưng mà trong không có sắc, làm phải hành trì. Phải không? Lo niệm Phật, lo phát nguyện của Phật đâu đầy đủ đàng hoàng đó thì sẽ được kết quả bảo đảm. À, hiểu lý rồi, cái niềm tin vững vàng rồi, phải lo hành sự, thế thôi. Phải lo niệm Phật chứ không làm cách nào hơn được. Và bên thiền cũng vậy, khi hiểu được cái không của bát nhã rồi, mấy ngày vẫn hành, vẫn sống cuộc đời này, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn sinh hoạt như chúng sinh khác, nhưng mà không chấp, tại vì nó không thiệt, thế thôi. Phải không? Chứ không phải mấy ngày nó không ngơ, nó không ngơ đâu. Mà nó không ngơ là không hiểu đạo, chưa nắm được chân lý, hay chưa nắm được lý không. Nếu nắm được lý không rồi, ta vẫn sinh hoạt. Mặc dầu nó không đó, nhưng mà ta vẫn sinh, vẫn hoạt, vẫn ăn uống hay vẫn sinh hoạt bình thường như chúng sinh khác, nhưng mà không kẹt, không dính, không mắc, không chấp, nó khác vào đó thôi. Vì người chấp lý nào có được ích lợi gì đâu, còn người chấp sự mê lý cũng không mất phần nhập phẩm. Đấy, bởi vì tổ khuyên, rất khuyên mình rõ ràng. Tổ nói rằng người chấp lý nào có được ích lợi gì đâu. Bởi vì nếu mình chấp lý không, không làm hết, nó không không hết trơn à, nó không hành đạo, không niệm Phật, không quyền có Phật, thì ích lợi gì đâu. Còn người chấp sự mê lý cũng không mất phần nhập phẩm. Tất nhiên còn người chấp sự là lo nguyện có Phật đi, lo tinh tấn nguyện có Phật đi, lo niệm Phật đi, thấy không? Thì mặc dầu mình mê lý, mình không rõ lý, nhưng mà cũng không mất phần nhập phẩm. Tất nhiên là quý Phật tử sẽ được vãng sanh và nhập trong chính phẩm, chính phẩm liên hoa. Đấy, nói như vậy, tổ nói vậy thì mình ai tu cũng được chứ. Người nào mà hiểu rõ lý sự là tinh tấn hơn, tốt đẹp hơn, phẩm cao hơn. Còn mình chưa hiểu được lý sự viên dung thì mình hiểu cái sự không đi, thì cứ duyên niệm Phật, tổ bảo đảm. Bây giờ Phật tử ráng hiểu gì rồi thì mỗi bữa ráng phát nguyện về ha, rồi mỗi bữa ráng niệm Phật cho khá khá. Hôm nay mình niệm ít thì mơi mình niệm nhiều chút, mốt mình niệm nhiều chút ha. Niệm càng nhiều là càng tốt, càng thuần thục là càng hay, là kết quả nhiều đó. Nếu chấp lý bỏ sự, làm sao tránh khỏi bị chê trách và rơi vào oan không? Đấy, ngài nói rõ thêm nè, nếu mình chấp lý mà bỏ sự thì nói lý không à, nói cái gì cũng không không à, bỏ sự là không làm gì hết, nói tôi nhập tâm không rồi. Nhưng mà ngài nói nếu chấp lý bỏ sự, làm sao tránh khỏi bị chê trách. Tất nhiên mình không hiểu đạo, nếu mà bỏ cái sự mình không hành đạo thì mình không hiểu đạo đâu, tu không đúng cách đâu, nó lệch lạc nha. Nó cho nên mới bị cái người hiểu đạo ta chê trách và rơi vào oan không. Rơi vào oan không là cái tâm có định mà thiếu huệ, cái không không là cái oan không ha. Đó, phần đời cái định mà thiếu huệ thì đâu có tốt, có phần tịch mà thiếu phần chiếu thì đâu có tốt ha. Vì sự có cái công hiển lý mà lý không có cái công hiển lý. Là sao? Vì sự có cái công hiển lý, tất nhiên là mình tu rốt ráo cái sự tâm mình thanh tịnh rồi lý hiển à. Nó có công đặc biệt đó, kêu hết giọng là quần chơn à. Cho nên mình tu như thế nào đó, mình niệm Phật đến giai đoạn mà hết giọng thì tự tánh Phật của mình nó hiện hữu à. Ha. Thì cho nên tao nói là vì sự có cái công hiển lý mà lý không có công hiển lý. Tất nhiên tại sao mà lý có công hiển lý? Bị vì muốn lý hiển được. Bây giờ hiện bây giờ tất cả chúng sinh đều bị vọng tâm, vọng niệm, vọng trần che lấp. Mà nếu mình nói lý không á, thì tất nhiên mình nói cái miệng không mà mình không có hành, thì ba cái vọng tâm, vọng trần nó không bao giờ nó dừng nghỉ. Mà không có dừng nghỉ thì tất nhiên chân tâm mình hiện lộ không được. Đó không? Cho nên vì nãy là mình nói lý nó không không mà mình không tu tập thì không bao giờ hiển lý được, không bao giờ thành Phật. Mặc dầu Đức Phật nói rằng nhất thiết chúng sinh giao Phật tánh, mỗi chúng sinh đều có tự tánh Phật cả. Nhưng mà tự tánh Phật của mình từ vô lượng kiếp tới bây giờ bị vô minh, vọng niệm, vọng tưởng nó che lấp đi. Mà nếu mình không có tu tập, không biết cái phương pháp, không biết cái phương cách để tu tập, thì là chúng sinh mãi. Vào vô lượng kiếp thì sao cũng là chúng sinh mãi. Mặc dầu Phật tánh mình đã che hoài, có cái gì phương cách đâu hiển lộ. Chưa ví dụ, cũng như cái viên ngọc minh châu mà hiện bây giờ nó bị bùn xịn, nó đóng dày rồi, mà bây giờ nếu mình không biết cách lao thì mình nói những hoài viên ngọc đó, cái bản chất nó trong sáng đó, nhưng mà nó sẽ là ở tiềm nó hoài. Cái trong sáng mà mình không có chùi lao, nó không hiển lộ được, là nó ở trong cái trạng thái mà bùn nhơ đục hoài, nó tối tăm hoài. Đó không? Cho nên mình, nếu chúng sinh mà mình không có theo cái phương cách Đức Phật chỉ mình tu tập, là mình chúng sinh mãi lăn lộn trong ba cõi sáu đường mãi. Đó. Cho nên tổ khẳng định rằng nếu mình hiểu lý nói lý mà không hành sự thì không bao giờ lý hiển, tất nhiên không bao giờ chân tâm bổn tánh mình hiển lộ được, hay nói thành Phật thành thánh được. Ý nó vậy. Mà lý không có khả năng đứng một mình, tất nhiên là lý không khả năng đứng một mình. Vì sao? Chân tâm mình luôn luôn có phần tịch phần chiếu. Mà mình nói phần tịch không, nó không có khả năng đứng mình, không được. Mình nói con bên là nó không được, nó không chấp nhận được. Ha, là luôn luôn có phần tịch và phải chiếu sáng. Còn cái người nói đó là không hiểu đạo, mà chỉ nói bướng nó càng. Đó không? Đó cho nên mà tổ khẳng định rằng á, lý không có khả năng đứng một mình. Nếu cho rằng có sanh là thật sanh thì rơi vào thường kiến. Đấy. Nếu cho rằng có sanh mà thật sanh cũng thường kiến nữa, nó sanh nhất quyển sanh à, thì hiểu con bên thường kiến là cái sự kiến chấp mình con bên nè. Ha. Còn nói sao? Nếu cho rằng không đi là không đi thì lại rơi vào đoạn kiến. Đoạn kiến là nó không đi đâu hết chứ. Tôi ở ngay chỗ này tu tập, tôi không cần phải đi đâu hết chứ. Đi mà không có đi, tại nói chứ không có đi đâu chứ. Thì tất nhiên là rơi vào đoạn kiến. Bị không đi là đoạn, mà cho rằng đi không là thường. Ha. Thì để coi tổ nói sao. Đoạn thường là hai thứ tà kiến, nhưng cái lỗi của đoạn kiến nặng hơn. Đoạn kiến, thường kiến là mình rơi vào cái tà kiến. Tà kiến là nó nằm hai bên, nó nằm hai bên, nó đi công công, lệch lạc. Cho nên làm sao trên bước đường tu mình nó đừng có bị kẹt hai bên. Ha. Nhưng mà tổ nói rằng thà là thường kiến, đi là đi đi, nó dễ hơn. Chứ cái đoạn kiến là nó nặng, lỗi nặng hơn. Và đoạn kiến là không có kết quả, không có tu tập gì được hết. Thà là mình chấp thường kiến mà mình còn tu còn tập, rồi lần lần sẽ đến kết quả và nhập phẩm xen được. Ha. Tổ dập với mình rõ ràng như vậy. Cho nên chẳng bằng chấp sự còn được lợi ích. Nhưng tốt nhất là cần hội thống một cách toàn triệt hai câu trên. Đó. Cho nên tổ nói rằng nếu vậy á, thì mình thà là chấp sự còn được lợi ích. Nha. Chứ mà tội mà chấp lý không có nặng lắm. Nó nặng lắm là không có tu tập, không kết quả gì cả. Thôi mình chấp sự đi. chấp sự thì còn tu tập được, còn nhập phẩm được. Nhưng mà tổ rốt cuối cùng của kết lợi thà là mình sao, nhưng tốt nhất là cần hội thống một cách toàn triệt hai câu trên, tất nhiên là mình xử lý viên dung, hiểu toàn triệt hai câu trên, đi mà không đi, không đi mà đi, rồi mình lo mình niệm Phật để đi ha, đi mà mình không chấp đi. Tu được như vậy là quý báu. Mà trên tinh thần đạo Phật, Phật tử ráng tìm hiểu lý sự viên dung, dầu tu thiền, dầu tu tịnh độ, dầu tu mật tông, dầu tu cái gì đi nữa cũng phải có tinh thần lý sự viên dung, chớ không thể mà mình nói một bên được, hay nói một bên mình tu thì nó được, nhưng mà chấp cái sự cũng được, nhưng mà cái tinh tấn mình nó không có nhiều, cái sự rõ ràng mình có không được nhiều, mà cái rõ ràng mình không được nhiều là không tinh tấn. Rồi, cái đó nó là cái tâm mình nó kỳ vậy. Cái tâm mình tin vững vàng chừng nào là tinh tấn được. Đạo tử rằng nếu mình tin tưởng một vọng niệm, là một niệm trừ tất cả vọng niệm, một niệm trừ muôn niệm, có cái niềm tin vững vàng đó thì bắt đầu mình mới niệm Phật tinh tấn. Và mình biết rằng một câu niệm Phật mình rất là ít, một câu niệm Phật mình sẽ chuyển hóa mọi cái vọng tưởng, mọi cái tà tưởng. Vì lẽ đó cho nên ráng cố gắng nhớ lại hoài, dầu cho cái nghiệp lực nó che mình, nhưng mà rồi cũng nhớ lại ngồi niệm Phật, thấy không? Đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Nào, là nhờ gì? Nhờ có cái niềm tin mình niệm Phật đây, lần lần sẽ bớt cái sự khổ, sẽ bớt cái vọng niệm, sẽ bớt cái vọng tưởng. Mà khi bớt cái vọng niệm, bớt cái vọng tưởng là bớt phiền não. Mà tới chừng nào hết vọng niệm, hết vọng tưởng là hết phiền não. Như vậy là quá cứu cánh, như vậy là quá tốt đẹp. Thì trên đường tu mình còn đòi hỏi gì nữa, thấy không? Vì đó cho nên dầu sao cũng cố gắng lo tu trì, thành lòng niệm Phật. Mà mình tu có nhiêu thôi. Bây giờ hiểu vậy rồi, có niềm tin, thì bây giờ dầu ai biểu mình luyện cách nào cho hay, luyện những cái phương cách mà ta luyện tu tiên cho hay để thành tiên thành thánh, mình cũng từ chối. Dầu cho người ta nói đi vía bà chỗ nào đó thiệt linh, mình cũng từ chối, phải không? Mình cũng từ chối. Đi giếng được, đi giếng núi giếng non cho biết cảnh trời đất thiên nhiên tốt đẹp là được, chớ không phải đi núi để tìm Phật trên đó là không tốt, không biết cách, thấy không? Bởi Đức Phật Thầy cũng nói Phật Thầy thường giếng núi non lắm, thấy không? Nhưng mà Ngài nói là Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi. Có nhiều người nói Phật ở trên non núi đi tìm, nhưng mà nói Phật ở tại tâm mình nè, khỏi lên non núi mà tìm Phật. Nhưng quý Phật tử, cảnh trời đất thiên nhiên mình chưa biết núi như thế nào, mình chưa từng lội núi ra sao, thì mình đi cho biết. Cảnh thiên nhiên trời đất, cảnh đẹp của trời đất thì mình đi tìm hiểu được. Nhưng mà đi tìm Phật là mê tín gì đâu, không có Phật ở trên đó. Đó. Còn mình đi muốn đi núi xa đi với bà cho biết thì đi, hay đi lên Tây Ninh mà lên núi giếng thể thao rồi thì đi cho biết thì đi. Nhưng mà lên trên đó là tìm Phật hay là bà độ thì tất nhiên là không có lý. Năm nào sư cũng nghe Phật tử đi chỗ này không biết mấy trăm ngàn người đi giếng núi Sam để giếng bà dầm cái mùa lễ với bà đó. Mình đi ra làm gì thì đa số người hỏi tôi đi cầu an, cầu an gia đạo, cầu an cho bổn thân. Nhưng mà những cái tháng đó là người ta tai nạn xe hơi, tai nạn xe cộ chết nhiều nhất. Đi cầu an mà bị tai nạn chết thì Phật tử coi có lý không? Nhưng mà cái niềm tin ta vẫn đi, lại đó là bị tai nạn. Mà bà độ đâu chưa thấy mà thấy tai nạn. Có cái là phải bị thương tích, có lúc mà chết người luôn, có chết đó. Thì với đó là sao? Thì trên tinh thần Đức Phật hiểu, nếu mà mình chân thật mình hiểu, đừng có nằm trong cái vọng tưởng mà hiểu, thì tất nhiên là Đức Phật nói nhân quả rất đúng. Nhân nào ra quả nấy. Bây giờ mình không thể cầu bà an mình được, bị nó trái nhân quả mà. Thì chỉ mình muốn an là mình, Đức Phật chỉ cho mình cách gieo cái nhân tốt là nó ra cái quả tốt. Gieo cái nhân an cho người, mình không làm hại người, mình muốn cho người bình an, mình muốn cho gia đình mọi người bình an, và nhất định mình phải bình an. Và cái điểm gốc là muốn được bình an nữa là cái gì? Tâm bình thế giới bình. Tâm mình bình an là thế giới bình an. Chúng coi vậy là cả. Đó. Hiểu rõ trên tinh thần nhà Phật vậy, đạo Phật tử tiến tu với cái niềm tin vững vàng, với niềm tin rõ ràng, và mình tu tập không chướng ngại. Và khi Phật tử hiểu cái lý nhân quả cho xong rồi, là quý Phật tử sẽ được có cái niềm tin bền vững trên đạo Phật. Bây giờ Phật tử nghe pháp, Phật tử lên niệm Phật, Phật tử là nguyện viên của Phật, lo tu trì. Nhưng mà hôm nào có cái nạn nào đó thì mình biết rằng sao? Mình tu thì mình được phước báo đó, nhưng mà tai nạn này là bị tự kiếp trước mình tạo cái nhân, là bây giờ nó ra cái quả, thì mình phải trả thôi, chấp nhận phải trả thôi. Đạo tử vẫn tiến tu nữa, trả quả cực khổ, trả quả đau đớn nào đó, rồi mình sẽ tiến tu nữa. Còn mình không hiểu lý nhân quả cho rõ, than trời trách Phật à. Con niệm Phật niệm nay mấy ngàn, mấy bữa nay là mấy ngàn câu rồi, bữa nay vẫn bị nạn và không độ con thì chết rồi. Từ bỏ à. Nếu Phật nói câu đó là Phật tử có làm sao mà người đâu phải bỏ đạo thôi à. Tôi muốn chết luôn mà anh chết mà Phật không độ. Mà Đức Phật có nói con niệm Phật Phật độ ấy không nào? Độ cho hết tai nạn hay độ cho hết khổ khó không nào? Đó không? Nhưng mà mình hiểu rõ cái nhân mình gieo đó, thì bây giờ mình quả mình chịu. Nhưng Đức Phật độ độ cách này, nhất định đa số hầu hết sự khổ của mình là do vọng tưởng vọng niệm. Mà mình niệm dùng danh hiệu Phật, mình niệm hiệu Phật là nó bớt dần vọng niệm, bớt dần vọng tưởng. Có Đức Phật độ vậy đó. Mà phải có tự lực chứ tha lực cộng lại. Phải không? Tha lực là hồng danh Đức Phật, điển lành Đức Phật, cộng trú với cái sự tu trì của mình. Mình cố gắng lo hành đạo, lo niệm Phật thì mình hết giọng thì hết khổ, bớt khổ ha. Giọng nhiều thì khổ nhiều, giọng ít thì khổ ít. Hết giọng là hết khổ, bảo đảm. Hết giọng là biết bàn, là không còn đau khổ, không còn sanh tử luân hồi nữa. Mà có cái phép tu vắn tắt, gọn gàng, rõ ràng như vậy đó mà mình không chịu tu là sao? Không chịu tu là sao? Uổng. Uổng lắm. Mà gọn gàng gì vậy? Ai tu cũng được, ai khởi niệm cũng được. Rồi bây giờ có nhiều người cầu kỳ, quen là có cái thứ quen đó. Như cái bà thân Thiện Ngộ đó, Thiện Ngộ mình biết đó hen, là bả có cái tốt. Thiện Ngộ là bả có thói quen tốt lạ lùng, là bả bữa nào không tụng kinh á, bả chịu không nổi. Mà tụng kinh theo Đức Phật Bổn Sư á, không phải tụng kinh của Phật, mình theo Đức Phật Bổn Sư á, là bả làm sao khó khăn gì bả cũng làm sao mà bả cũng tụng kinh buổi à, tụng kinh sáng, tụng kinh khuya à. Bả không bỏ. Thiện Ngộ là bả hay cái đó đó ha. Nhưng mà nói trí huệ, biểu niệm Phật, tu tịnh độ, bà không thèm tu theo. Làm như tin cái hướng đó rồi, hướng cái đó rồi, chịu cái thói quen đó rồi. Bây giờ bắt ngồi niệm Phật làm những cái vọng tâm, vọng niệm gì đó là không được. Mà bà có tinh tấn đó, bà rất tốt cái đó. Thành ra suy nghĩ rằng Phật tử cũng nên tập cái thói quen đó. Mà làm sao có tụng kinh đó, làm sao đâu được gì có Phật, đâu quý báo. Bây giờ thí dụ tạm so sánh đi, đối Phật tử niệm Phật đàng hoàng mà nguyện có Phật được, mà Phật tử về có Phật đoàn 1/1,000,000. Có thể nói sư nói không bao giờ ngưỡng miệng là Phật tử lợi ích 1,000,000,000 lần, bả lợi ích có 1% thôi, tụng làm sao có khỏi sanh tử luân hồi. Bất quá bả làm được làm hiền nhân, trở lên làm người hiền tốt thôi, chưa bảo đảm gì. còn là mình niệm Phật, nguyện có Phật, được về có Phật, quý báu hơn cả triệu lần hơn. Mà công phu mình cũng không nhiều, nhưng mà tại nhân duyên, duyên ai nấy gặp, duyên ai nấy gặp, bởi gặp cái duyên đó là phải tu theo đó thôi. Đó. Cho nên ông thân thiện ngộ, nó vô đây học với quý sư, về nó nói về trí tuệ, nó nói giảng pháp của Phật để tu trì. Ông nghe ông hay, ông nói hay, quý, nhưng mà cái gì tín ngưỡng ông không bỏ được, nằm trong phần tín ngưỡng, vẫn tụng kinh như bả. Ha. Đó. Phần tín ngưỡng thôi, nó ông không tu trí tuệ được. Nó sao? Nó nhân duyên, duyên ai nấy gặp. Mà ông tu hiền đức tốt à. Con người rất hiền đức đức tốt. Có niềm tin sâu đậm, cái đó cũng tốt. Đó. Mà nếu trường hợp ông lấy cái niềm tin ông đó, Phật tử tin Đức Phật A Di Đà, tin rằng tới giờ lâm chung mình niệm Phật, Đức Phật sẽ rước, không bao giờ xa chạy. Tự có cái niềm tin vững vàng á. Thay vì niềm tin ông bằng vậy, mình niềm tin Đức Phật A Di Đà, nguyện có Phật bằng vậy là Phật tử giảng sanh, bảo đảm giảng sanh, dạng người tu dạng người độ. Đó. Mà bây giờ mình đã gặp những cái duyên đầy đủ, chỉ phương cách Phật tử tu trì cách dễ dàng, mà Phật tử không tu lụ, ha, không tu lụ, ráng tinh tấn tu trì đi, ha, ráng lo tịnh niệm đi, rồi sẽ được kết quả quý báu vô chừng. Cho nên trước đại sư có cái câu nguyện nè: thề không luyến nhân thiên cùng vô di niết bàn. Phật tử thấy quý á, thề không luyến nhân thì được rồi, tôi không luyến con người nữa, chư thiên. Không luyến cõi chư thiên là không có nguyện cõi chư thiên, không muốn làm là có trời thì có trời, hay làm chư thiên thì câu đó cũng cho được đi. Nhưng mà không có luyến niết bàn, của A-la-hán, vô vi niết bàn là niết bàn của A-la-hán chưa rốt ráo. Ngài nguyện rằng về có Phật để tu tập làm Phật, cho nên ngài khẳng định rằng khi mình về có Phật nó quý báu hơn đắc quả A-la-hán vào hàng thánh cao nhất của tiểu thừa. Tu là quần nhập bằng thánh, đó là tu tập luôn, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng mà trở, mình phải trở đi trở lại cõi ta bà này 7 lần. Khi mà nhập hàng thánh tu là quần rồi, từ 1 tuổi tới 11 tuổi phải chết để về cõi trời. Cõi trời đặc biệt của hàng thánh đó, tu trì để không thối chuyển. Bởi vì nếu trường hợp mà ở cõi này mà tu trì nữa là có thể nhiễm. Cho nên đặc biệt cái nghiệp báo là từ 1 tuổi đến 11 tuổi, trong vòng đó là phải chết để về cõi trời tu. Rồi phải tái lại 7 lần mới đắc quả A-la-hán, tu tập đắc quả A-la-hán. Rồi điểm thứ hai là tu đà hoàng. Tu đà hoàng là tư đà hàm, là còn trở về cõi này một lần nữa, trở lại thọ thai rồi sanh ra từ 1 tới 11 tuổi, bỏ sắc thân về cõi trời nào đó do hàm thánh đó, tu tập. Rồi A La Hàm là hết về cõi trời đó tu tập tới đắc quả A-la-hán luôn. Rồi nhiều đắc quả A-la-hán tại cõi này là tự tại kêu vô học, không còn học hỏi thêm nữa để tu tập tới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Quả A-la-hán là không còn sanh tử luân hồi nữa, ta kêu hàng vô học, vô lậu học. Nhưng mà quý báo như vậy mà Trí Húc Đại Sư còn, nếu mà so sánh về có Phật thì có Phật còn hơn mà. Có Phật còn hơn đắc quả A-la-hán nữa. Mà cái pháp tu Phật tử coi, không có khó lắm. Rồi nếu mà đắc quả A-la-hán là bây giờ là có thể nó trên cõi hiện tại thế gian mình nè, 6 tỷ dân nè, mà một số người tu rất nhiều là hàng bao nhiêu triệu người tu đó, mà hiện tại là chưa biết 1-2 người đắc quả A-la-hán chưa. Khó như vậy đấy, ngay kiếp mình khó tu nha. Đó. Mà bây giờ đã khó như vậy rồi mà so sánh với mình nguyện về có Phật, mà Phật tử về có Phật được là về có Phật quý hơn, mà về có Phật dễ hơn, dễ hơn nhiều. Hả? Đôi khi mấy vị cổ đức ta so sánh, nếu mình khéo tu tập biết cách tu rồi, về cõi Phật A Đà còn dễ tu hơn là tu về cõi trời nữa. Tu về cõi trời Phật tử phải là thập thiện thượng phẩm, kêu rằng bậc thượng đó, là tất nhiên là 10 cái phần thiện trọn vẹn mới được về cõi trời. Nếu mà làm 10 điều thiện chưa trọn vẹn là cũng chưa về cõi trời được, dùng thượng phẩm mới được. Khó đấy, 10 điều thiện á mà thượng phẩm khó đấy. Còn có tưởng về có Phật nhờ, tại sao mình về có Phật dễ hơn mà quý báu hơn cả ngàn muôn lần? Là tại vì nhờ đại nguyện Đức Phật Di Đà. Nếu không có đại nguyện Đức Phật Di Đà mình không bao giờ về được, phải không?